Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho con được được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời còn rạng ngời.
Con đã trang nghiêm thanh tịnh, thay mặt cho đạo tràng chúng con thành kính đê đầu cung nghênh bái thỉnh đại đức Quan Âm từ bi hoan hỷ bố thí cho đạo tràng nhân thân chúng con ngày hôm nay một thời pháp vũ, để lấy đó làm tương đương thành ra cái bước đường tu tập và thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật, ngưỡng mong đại đức từ bi hoan hỷ. Hôm nay hiện diện trước mặt quý vị là đại đức Thích Thông Huệ, là một người con quê hương của Thái Bình. Ngài đã làm công tác Phật sự tại thành phố Đà Nẵng, và ngài cũng là một vị trong có tâm ảnh hưởng trong Phật giáo của thành phố Đà Nẵng. Ngài đã tốt nghiệp đại học xã hội, tiến sĩ xã hội. Và trước mặt quý vị là đại đức Thích Thông Huệ, tu trì chùa Huệ Quang tại thành phố Đà Nẵng. Với tâm nguyện hôm nay là ngày nhân ngày kỷ niệm của Quan Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 2, và đạo tràng nhân thân chúng con được duyên lành được cung thỉnh đại đức niệm tình từ bi hoan hỷ Quan Âm về tại quê hương, cũng như tại chùa nhân thân ngưỡng mong ngài từ bi hoan hỷ bố thí cho đạo tràng tư bắc quan trai chùa nhân thân hôm nay một thời pháp, để lấy đó làm tương lương, để lấy đó làm hành trang cho bước đường tu tập. Giờ này thay mặt đạo tràng chúng con thành kính cung nghinh cung thỉnh đại đức từ bi ban pháp vụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô gia tìm hiểu đạo pháp. Và ngày hôm nay được vinh lại rất lớn để được chủ trì đã mời chúng tôi về đây để chia sẻ cùng với đạo tràng của chúng ta. Thì hôm nay cũng là ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị có một thời gian tu tập để thời gian này để dâng lên cúng dường lễ vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì chúng tôi cũng nói về đề tài đó là hành nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì như chúng ta biết, quán là quán sát, xem sát, thế là thế gian, là đời. Âm là âm thanh, nghĩa là ngài luôn luôn theo dõi, xem sát, quán sát những tiếng kêu cứu khổ đau của tất cả chúng sanh để ngài xem sát và cứu giúp. Vậy thì trong kinh về quá khứ thì Hoa Bi chép như thế này: về quá khứ sâu xa về trước thì ngài vốn là thái tử con của vua Vô Tránh Diện, và trong thời đó có Đức Phật phát tạm thiết giảng giáo hóa, và ngài cùng với vua cha, thái tử cùng với vua cha được tu tập, được thực hành theo, và từ đó có duyên lành và xuất gia. Còn trong kinh Đại Từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi thì có nói là về đời quá khứ về trước là ngài đã thành Phật hiệu là Pháp Minh Minh Vương Như Lai. Nhưng mà vì hành nguyện của ngài nên ngài trở về với là một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Vậy thì trong kinh Pháp Hoa Phẩm Bồ Môn, Đức Phật thì lại nói là ngài có tận ý. Thì ngài có tận ý mới hỏi rằng là vì cớ sao mà lại có danh hiệu là Quán Thế Âm? Thì Đức Phật trả lời như thế nào quý vị trong kinh Phổ Môn? Là nếu có vô lượng kiếp, vô số chúng sanh khổ đau, chịu khổ đau bức bách mà xưng nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm, chỉ cần xưng niệm danh hiệu của ngài nhất tâm thì ngài xem xét tiếng khổ đau ấy để cứu độ của nhỏ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là với cái hành nguyện đó mà có Quán Thế Âm, ngài luôn luôn theo dõi, xem xét và lắng nghe tất cả những tiếng thầm nguyện kêu ngài cứu độ, thì ngài luôn luôn tùy theo đó mà cứu giúp. Vậy thì trước hết để cho ngài cứu giúp thì trước hết chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Phải thiết lập cái cảm ứng. Nên có câu cảm ứng đạo dân ha, nghĩa là chúng ta phải thiết lập, ví dụ như cách làm sóng của FM thì chúng ta phải bắt trúng cái làn sóng đó thì chúng ta mới nhận được. Chính vì thế khi vào trong một cái bản kinh đầu tiên của chúng ta, bài đầu tiên mà chúng ta tụng đó là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Chúng Ta, nghĩa là chúng ta phải nhập vào trong cái hội đại bi đó, chúng ta nhập vào lòng sống từ đó để chúng ta có từ bi để rồi chúng ta có cảm ứng giao năng giữa Phật và con cùng trong một hội đồng nhất, không phân biệt, không sai khác, thì từ đó chúng ta và Phật mới có giao cảm ứng giao năng. Mới cảm ứng giao năng này chúng ta phải thiết lập niềm tin vững chắc, phải có niềm tin niềm tin đích thực với mình. Trong cái niềm tin mà nếu nói theo kinh Pháp Hoa ở nhiều thảo dụ, niềm tin nó là tượng trưng cho gốc rễ của cây. Vì sao lại nói là đi gốc rễ của cây quý vị? Nếu mà cái cây đó đứng vững được thì trước hết nó phải làm gì? Phải làm gì quý vị? Phải bám vào trong lòng đất, phải bám chặt vào trong lòng đất. Nếu nó bám không chặt vào trong lòng đất thì gió giông nó đã cục ngã mất rồi. Vậy thì người Phật tử chúng ta phải có niềm tin vững chãi vào chánh pháp, vào câu niệm Phật, vào pháp môn tu tập của chúng ta, vào danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, thì đó là niềm tin. Và tùy theo cái niềm tin, tùy theo nghiệp cảm và niềm tin đó, sự chí thành đó, mà sao quý vị, mà sao mà có thể là nếu ai niềm tin ít, niềm tin không vững chãi, thì quý vị thấy gió giông thế nào? Cái rễ mà bám ít vào trong lòng đất, không chặt vào trong lòng đất thì gió giông mới cấp, hoặc là gió bão mới cấp 4, cấp 5 là đã ngã rồi, chưa nói đến cấp 7, cấp 8. Còn niềm tin cao hơn một tí thì dài lắm, chống cự đến cấp 8, cấp 9, nói là siêu cấp. Cũng vậy quý vị, nếu niềm tin của tất cả chúng ta mà không vững chãi, nghe chỗ này nói một câu, chỗ kia nói một ngõ, thì chúng ta là sao? Là phiền não rồi, là sân si rồi, lại phiền muộn rồi, thì cái đó mới là gió giông thôi. Bởi vì chúng ta chưa bám chặt vào trong lòng đất để hưởng thụ, hút được những cái diệt lực, những cái tính ba của trong lòng đất. Cũng vậy, khi người Phật tử chúng ta không vững chãi, không tin và không có niềm tin sâu sắc, niềm tin chân thật vào chánh pháp, thì những ngọn gió của hỷ nộ ái ố kia, những tham sân si kia, những phiền não những ô kia, nó đã thổi chúng ta vượt mất rồi. Đừng nói đến là siêu cấp, những cái chướng tai gai mắt, những cái nghiêm cảm của chúng ta tới. Nhưng quý vị chú ý cái chỗ này. Rồi quý vị thấy là siêu cấp nó thổi chúng ta, nghĩa là nghiêm cảm nặng quá, những cái quan gia cái trụ nặng quá, nó sẽ thổi chúng ta. Nếu không có niềm tin vững chãi và chánh pháp, ngày đi chúng ta nghe người A người B kia nói một câu, ngày mốt nghe cái chú bác kia nói một ngõ, chúng ta cứ nghe theo và từ đó niềm tin chúng ta. Nên mới đầu quý vị thấy sự Phật đến rồi có đến đây vẫn xin đức tình gọi đến say, có người mấy người không cần cả sao đến đây một nhìn một giờ, hoặc là nhìn lên rực rỡ hào quang tỏa, Đức Phật từ bi biệt điểm cười, nó đẹp lắm quý vị. Khi quý vị mới tới ở chùa, cảnh chùa trang nghiêm thanh tịnh, lòng cũng như lăng lăng, cũng gần với Phật. Nhưng thế nhưng nhất niên Phật đại tiền nhìn thì sao? Phật ở trước với con, hiện hữu nơi con. Nhưng mà nhị niên thì Phật tây thiên, mà ta niên thì sao? Bắt kiến Phật làm mình xa, làm cái làm mình xa đây, nó tượng trưng cho cái gì? Là có những cái gốc cây á quý vị, mà nó tự nhiên nó chết đúng không? Nó thúi rễ nó chết đúng không? Cũng là có nhiều Phật tử chúng ta vẫn là Phật tử, vẫn tu tập, vẫn tụng kinh, nhưng mà niềm tin của chúng ta như gốc rễ kia, nó lần lần nó bị sao? Nó bị thúi lần và chúng ta không hay không biết. Cái cây đó có hay không? Nó cũng không hay đâu quý vị. Không biết là nó đã thúi lần gốc rễ. Đó là gì? Đó là niềm tin của chúng ta. Kiểu như hữu sự vái tứ phương, chạy chỗ này, vái xin chạy chỗ khác, vái xin chính vì thế mà lặng lặng nó thúi gốc rễ, thúi làm niềm tin của chúng ta bị mai một lần. Mà chúng ta không hay không ít, vẫn là Phật tử, vẫn mặc áo trần lắm, vẫn lại Phật. Thế nhưng sao quý vị? Sao? Nghe thánh này linh chạy đến, nghe cái ông tiên nhâm linh chạy tới, thì lặng lặng nó thúi làm gốc rễ mà không hay không ít. Đúng không? Không hay quý vị. Nên chính cái bản thân của cái gốc cây nó không hay rằng là nó đang thúi, nó đã chết lành và nó không thay. Nên chính vì thế quý vị phải có niềm tin vào chánh pháp của chúng ta, niềm tin sâu sắc vào Đức Như Lai, niềm tin sâu sắc vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và hành nguyện của Ngài. Ngài đã nguyện rằng dù chúng sanh nào, bất kể ở đâu, ở người nào, nhưng mà nghe danh hiệu của Ngài, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, thì Ngài sẽ tìm theo căn cơ xác thấy nghiệp cảm của từng chúng sanh để mà độ họ. Có một mẫu chuyện như thế này quý vị. Có một người bạn của chúng tôi cùng tu tập, nhưng mà người đó lúc đó thì mới sa di thôi. Nhưng mà từ cái lúc đi tu làm điều cho đến cái lúc mà sa di đó là mười mấy năm trường như vậy. Nhưng mà vì đau cơ tử, nhưng mà đau chạy chỗ này uống, chỗ thuốc tay này uống, chỗ thuốc biết bác kia uống, rồi thuốc nam, rồi nghe nói có lá vú sữa thì chạy đi tìm lá vú sữa, nghe nói cái nghề mật ăn thì phải uống, cùng như vậy suốt mười mấy năm trời mà không hết như vậy. Thì sau đó nghe linh hiện của Đức Quán Thế Âm, nhưng mà cầu nguyện, cầu tha thiết, rồi sám hối như vậy, nhưng mà không hết. Cuối cùng thì lúc đó ông mới nói như thế này, sau này ông kể lại chúng tôi như thế này, là lúc đó ông mới nguyện rằng nếu mà các ngài không thương con, Quán Thế Âm Bồ Tát không linh hiện cho con, không độ cho con, thì thôi cho con đi bộ hoặc cũng đạp xe đạp đi trên phía trước, ngài cho chiếc xe nào đó nó bị phía sau cho con mắc cũng được, con chết cũng được. Mức độ nó đau như vậy, ăn cũng đau, đói cũng đau, ngủ không được. Như vậy thì cái niềm tin vào ở nơi đó. Thì quý vị biết sau đó ba ngày sau ngủ thấy như thế nào, ngủ thấy là có một người xách một cái thuốc mà kiểu như là trong đầu ổng, cũng kể là trong đầu ổng nghĩ như là Thái Thượng Lão Âm, thì xách một cái vuông vuông bằng gỗ á, cái thuốc đó, nhưng mà cách ổng 5 mét thì lại quay lưng lại không chịu cứu. Lúc khi ổng kể rằng là chú người bạn đó kể rằng là khi ổng tỉnh dậy là khát sướng bức, nhưng mà cái vì sao ngài đã nghe đã thấy nhưng mà không chịu cứu con. Thì lúc đó là sau một thời gian ổng nghe hay là nghiêm cảm của con nặng quá, ngài không cứu, thì lúc đó rơi vào trạng thái của tuyệt vọng quý vị, trạng thái của tuyệt vọng, bởi vì thành tâm là hết cách rồi nhưng mà rơi vào. Nhưng mà sau một thời gian cũng lấy lại tinh thần và sống như vậy, tu tập như vậy một thời gian sau, biết một năm sau là tự nhiên không biết mình uống cái thuốc gì hết, hoặc là trước đây mình uống những cái loại thuốc đó nó đủ rồi nên tự nhiên không uống gì hết được và tự nhiên cũng hết. Từ đó chúng tôi mới suy ra một định luật như thế này, một định lý là ngài nghe, ngài thấy, ngài nghe được tiếng kêu thảm thiết sự thành tâm của một chúng sanh, một và tất cả mọi người chúng ta, nhưng mà ngài có một câu là nghe xin niềm danh hiệu của ngài và ngài xem xét. Chúng ta nhớ ngài xem xét theo từng căn cơ nghiệp cảm của chúng sanh để mà độ. Vậy thì cái chỗ này là như thế nào? Có hai lý do. Thứ nhất là nghiệp cảm trong nhiều đời kiếp trước và nhiều quá nên phải trả thêm một năm nữa cái đạn rồi mới độ thật. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Không phải kêu liền là có liền, nhưng mà vì nghiêm cảnh đôi lúc nhiều đời kiếp trước mình làm nguyên một đời mình làm bãi đất mà. Bây giờ mình mới tu 15 năm thì đâu có lại đâu, những oan hồn cũng tử kia nó còn đến, còn kêu, còn réo, còn gọi mà, đúng không? Thì nó chứ đủ cũng phải chịu đựng thế hình hài thế. Rồi ngài mới từ từ mới độ, mới cảm hóa những oan hồn cũng tử kia, rồi mới độ thoát cho vị đó. Cũng vậy quý vị, cũng vậy quý vị. Bởi vì ngài còn xem xét tùy theo căn cơ mà độ. Có nhiều người thì sao? Có người thì sao? Có người chấp trước chỉ có những cái người quyền chức kia nói thì mới độ được họ. Thì lúc đó hiện ra thân gì? Thân gì quý vị? Thân vua quan, tể quan, quyền chức để mà quy quyền đạo được. Rồi có nhiều người lại càng lấy thân gì, thân tỳ kheo, thì ngài liền hiện ra thân tỳ kheo để độ cho người đó. Rồi có nhiều người thân tỳ kheo đi, thì ngài hiện ra thân tỳ kheo đi để độ người đó. Có nhiều người thân cư sĩ thì hiện ra thân cư sĩ để độ người đó. Có nhiều người thân tể quan bà la môn phụ nữ thì tùy theo thân đó mà độ. Vậy thì quý vị quyền Quán Thế Âm, quý vị thấy có người đến chùa kể chúng tôi rằng: thầy, trước đây là con đau mà họ cho rằng là con bị ung thư, và con tuyệt vọng, con tuyệt vọng, nên chính vì thế con chỉ biết đến mẹ mà thôi, là đến Quán Thế Âm đó gọi là mẹ. Và lúc đó con chỉ biết là đảnh lễ ngài, cho con nó nhẹ, và con xin nước ngài có uống thời gian, con đi khám lại, cái khối u đó nó giảm lần, nó teo lần, và nó sau này nó đỡ lắm. Và con thấy ngài có nhiều đêm con ngủ, con thành tâm, con tha thiết, con khóc như vậy, con thấm thiết, con khóc trước tượng mà như vậy. Sau đó có nhiều đêm con thấy mặc đồ trắng có hồ quang như vậy, về mà trong nước của uống thì con qua được. Nhiều cái điều rồi có nhiều người là nguyện cầu nhưng mà sao thì thấy xin con trai xin con gái thì vẫn có những cái linh hiện trong cuộc sống. Chính vì thế rồi những người đi thiền, đi biển cầu nguyện thì ngài cũng độ thoát cho họ qua được. Đó là sự linh hiện và ân quyền của Đức Quán Thế Âm mà chúng ta thấy. Chúng ta gặp đi có một cái mẫu chuyện khác là ngài độ bằng thân hình một người nữ rất là xinh đẹp, nhưng mà ở cái khu đoạn làng đó là những cái hầu như là người nữ nó lại thiếu, nên toàn là những người nam và những người sống trong cái nghề rừng rất là thô lỗ. Nếu mà ai đi qua thì họ chặn lại, họ làm những cái điều mà trái đi cái đạo đức của con người như vậy. Chính vì thế mà lúc đó thì ngài hiện ra để đồ cái khu làng đó cho những chàng trai đó. Thì lúc đó ngài hiện ra một người phụ nữ rất đẹp, mà người phụ nữ đó làm gì? Đi bắn cá, đi bắn cá mà đẹp lắm. Nên ngài khi mà ngài gắn cá đi đó thì sáng này người này cũng chạy mua, người con trai này chạy mua, con trai khác mua, nên bắn đắt lắm, lấy tiền đó để cho những người nghèo. Cứ như vậy đi bán, nhưng mà nhiều người rồi hỏi những người con trai trong làng đó cua ra để mà gọi xin được cưới là vợ, nhưng mà vì nữ thí chủ này cũng nói như thế này là nếu mà cả cái làng này mấy chục người như vậy, gần cả năm sáu chục người như vậy thì tôi biết lấy ai, nên cái phải có một cuộc thi, có một cuộc thi. Thì lúc đó quý vị biết thi sao? Là bác phải là đọc theo thuộc kinh Phổ Môn, đọc theo thuộc kinh Phổ Môn trong tay lúc làm mà. Trước đây không có ai biết tứ kinh là gì, điểm là gì, bởi vì họ sống trong cái lâm lũ với công việc, rồi ham muốn, bởi vì đó là những cái giới tính của người ta. Nên chính vì thế mà chị mong muốn thấy cô ta đẹp quá, trắng quá, gương mặt quá, chính vì thế phải lo về chạy chùa này mượn quyển kinh nhập tụng, chạy qua chùa khác mượn quyển kinh nhập tụng về học. Người này thắp đặt đọc nhị thờ vô tận ý Bồ Tát, chỗ kia thì đọc đến Phổ Môn này, đoạn kia là đọc, và nghe râm cả một cái sáng lên như vậy, chắc đàn đọc như vậy, đọc để làm gì? Để cho nó thuộc, để mà có tôi được con gái đẹp quá, bỏ ăn bỏ tủ để mà phụng kính vô phổ môn như vậy. Thì khi mà thi như vậy, mấy chục người như vậy đi, nhưng mà cô ta trong ngồi tụng mà có nhiều người thấy đẹp quá, thấy cô ta bước tới đẹp quá, sẵn cũng nhiều nên quay đi kinh, tỏ không tụng được, không thuộc thì mà ra thế nhưng cũng có được mấy chục người là thuộc, bởi vì đẹp quá và cương quyết nhắm mắt lại để mà đọc cho nó ra hết để mà cứu cô ta. Nhưng mà mấy chục người thì cô ta cũng không lấy được. Sao tiếp theo cô ta đó, vậy thì phải tụng kinh kim cương, phải tụng kinh kim cương. Kinh kim cương thì khó hơn, khó nhớ hơn kinh phổ môn. Để tụng kinh kim cương vẫn còn được mười mấy người. Khi mà có nhiều người đó thì cô ta bước xuống, đi xuống từng người đó, từng người đó, từng người đó. Có nhiều người mà mở mắt ra á, thấy cô ta đẹp như tiên như vậy, hoảng sợ đọc không được nữa, cứng miệng và đến cái có nhiều người thì thấy cô ta nhìn theo cái tay, có nhiều người nhìn theo ánh mắt mà quay đi. Còn được cái là 7-8 người từ mấy chục người xuống còn 7-8 người như vậy thuộc kinh kim cương. Thì đến lúc đó cô ta một mình thiết thị, một mình thiết thị không bao giờ lại được 7 người được, nên phải thi cao hơn cái đó là thi kinh Pháp Hoa. Mà một bộ kinh Pháp Hoa mình tụng suốt cuộc đời không có thuộc, thế nhưng mà kỳ hạn có 3 tháng. Nếu mà rất tệ, có lâu nhất thì chỉ được 6 tháng mà thôi. Thì sau đó tụng 6 tháng, cuối cùng lại người này tụng, người kia tụng. Có người thì bắt mãn cái thôi, vợ thì mình cũng thích, thấy cô ta đẹp thì thích, thích lắm. Nhưng mà thấy cái bộ kinh này thôi, thôi mình ở đây cắt lên cho rồi. Có người thì bỏ cuộc, có người thì cương quyết rằng thấy cô ta đẹp quá, cô ta như tiên như vậy thì mình phải sao quyết tâm trì chỉ cả đêm như vậy, gục lên gục xuống như vậy để tập quyển kinh đó cho được trong vòng 6 tháng như vậy, để mà sao cuối cùng thi thì đắc phải người đã. Có người thì bảo cùng, có người thì thấy cô ta đẹp quá, mặc đồ nó lạ lướt quá chân như tiên xa, nên có nhiều người tụng không nổi, thôi chấp nhận thua để nhìn cả đàn rồi cuối cùng lại thì có được hai người. Một người thì cô ta đạt sang thuộc bộ kinh Pháp Hoa, người đó ngộ ra thì tu luôn, không lấy bệnh, không cần lấy bệnh. Duy nhất còn một anh chấp nhận lấy cô ta thì lúc mà đế đồng vào về, cô ta vào trước đang là nằm chết đó, nằm trước nằm vô tới, vừa vô tới nằm chết, anh ta chưa kịp vô thì thấy cô ta đắc thở chết mất. Từ đó anh ta điên loạn đấy, đau khổ quá. Bởi vì sao mình cương quyết thích như vậy, ấm áo gòn gòn để mình cưới được người vợ, cuối cùng cái đêm động phòng để mình gặp được cô ta thì cô ta vô trước cô ta chết. Thì lúc đó anh ta đau khổ, càng đau khổ thì nhớ lại những lời kinh phổ môn, nhớ lại kinh kim cương, nhớ lại kinh Pháp Hoa mà cô ta sáng, và những cái lời kinh của Phật đó, thấy được cuộc sống là vô thường, đẹp như cô ta, cuối cùng rồi cũng tắt thở bỏ ta ra đi. Nên anh ta tỉnh giác lại, quyết tâm đi tu luôn. Đó là chúng ta thấy được cuộc sống nó vô thường, mà chính Quan Thế Âm hiện ra người nữ đẹp như vậy tùy theo thân mà để độ, mà để độ thân, để độ trai làng kia hướng về Phật pháp, hiểu về Phật pháp, thấy được định luật vô thường. Cái sắc kia, cái phàm sở hữu tướng danh thị hư vọng, cái gì có hình tướng cái đó sẽ là hư vọng. Nên tất cả chúng ta thấy được điều đó, hiểu được điều đó của định luật vô thường, là nghiệp, là duyên, là nhân, là quả, thì chúng ta hiểu được đạo lý của tôn chỉ của chư Phật xuất hiện trong cõi đời này. Vậy thì chúng ta là thấy như thế này nữa quý vị. Quý vị thấy Đức Quan Thế Âm Tây thì gọi là ngài gọi là gì? Đại từ, đại bi, đúng không? Rồi mới linh cảm. Vậy thì chúng ta thấy là đại từ, đại bi, từ bi á, thì có phân biệt không? Có phân biệt không? Nói là gì thì tôi thấy là tính bản thân tôi độ bả, còn kết quả nếu tôi thấy bả nhăn nhăn nhưng tôi không độ không? Có nữa không quý vị? Không có. Từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ, ban vui cho tất cả chúng sanh mà không phân biệt, cứu khổ cho tất cả chúng sanh mà không nề hà, không sợ sệt bất cứ ai, nơi nào, ở đâu, thì đó gọi là đại từ, đại bi. Vậy thì đại từ bi nó giống như ánh trăng trên bầu trời vậy quý vị ạ. À, dù nhà lầu nó cũng chiếu, dù tấm tranh nó cũng chiếu, dù người bình thường hay là người quyền quý, người nông thôn hay là người thành thị, hay người già hay người trẻ, ánh trăng kia cũng đều chiếu tới tất cả, chiếu tới tất cả mà không phân biệt, không bỏ một ai. Vậy thì từ bi cũng vậy. Còn tình thương thì sao quý vị? Tình thương thì sao? Ví dụ như quý vị thương con thì sao? Con ngoan hay chở mãi đi chùa, ta thương cái thằng gì hay? Cái con này nó biết đi chùa, biết lễ Phật nên mình thương hắn hay. Vậy thì có tình bi không? Đấy, cái đó là tình thương chứ không phải là tình bi. Tình thương thì nó có điều kiện. Điều kiện sao? Con ngoan, con giỏi, con nghe lời thì mẹ thương, cha thương, anh thương, chị thương. À, còn từ bi là không có điều kiện, không có đối đãi. Từ bi không có cái đó, như ánh trăng trên bầu trời, nơi nào nó cũng chiếu tới, gọi là từ bi. Còn tình thương thì có điều kiện, có đối đãi. À, con ngoan, con học giả thì mẹ cho chiếc xe, nếu mà không ngoan thì cứ bị la biết thật, không mà cũng giấu, cũng ngu, cũng đù. Ta đi làm bắt chết thì ra thử làm như ta đi, đúng không? À, thì thấy là nó khác rồi. Nên từ bi thì không có cái đó. Nên á, chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là ngài, còn sao thì công hành của ngài sao thì luôn luôn bưng bình nước cắt nổi, một tay kia cầm nhành dứt liễu. Vậy thì nhành dứt liễu là từ biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho sự nhu nhiến, mềm mại, dịu dàng, đúng không? Cành liễu mà. À, vậy thì cái gì nhu nhiến, cái gì dịu dàng để gia gia muôn nội hữu quan, mỗi nhà của chúng ta đều có Đức Quán Thế Âm. Không phải mỗi nhà chúng ta thờ Đức Quán Âm là chúng ta có Đức Quán Thế Âm, mà có Đức Quán Thế Âm ở đây là sao? Là chúng ta thực hành theo, chúng ta là đệ tử của ngài, con của ngài, thì sao? Chúng ta học theo cái hạnh nhu nhiến, mềm mỏng, dịu dàng. Nhu nhiến cỡ nào, mềm mỏng cỡ nào? Đó là lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta. Nó dịu dàng như cái cành liễu, nó biết uyển chuyển, tùy thời, tùy đứa nào cứng đầu, chúng ta phải dùng những lời lẽ ra sao cho ngon ngọt, nhẹ nhàng để độ nó, đúng không? Rồi đứa nào nó mềm mại, nó tự ti thì chúng ta phải cho cái pháp gì cho nó hợp, cho nó cứng rắn, tự tin hơn. Rồi đứa nào nó chán đời, nó đau khổ, nó tuyệt vọng thì chúng ta phải khuyên sao cho nó hợp theo từng thời, từng cơ, từng đối tượng của từng đứa con của mình, thì nơi đó cành liễu đã xuất hiện. Vậy thì Phật cấp lộ ở đây là gì quý vị? Cấp lộ là sự ngon ngọt, sự dịu dàng, chứ không có phải sự ghét cảm. Cái câu quỷ sứ đó, ta sẽ bị phản quỷ đứng miết tay bị mi, đúng không? Cái đó là không có quý vị. Bởi vì nước cấp lộ là gì? Là ngọt ngào, là gì? Là thắm đường quả lòng từ, đúng không? Nếu quý vị thấy là trong chuyện có một cái bọn gì như thế này, lời nói nhẹ nhàng, ái ngữ thì mọi người đều yêu thương, đúng không? Ai cũng vậy, ai cũng thích các bác chim, cô gái hai, bắt cú gái thì gái ai cũng thích nghe, nhưng mà bắt cú mèo thì sao, ai cũng ghét hết. Mình biết điều đó, mình rất biết điều đó quý vị, nhưng mà mình đã hỏi có một cái gọi điện như thế này, mong ham á, bắt cô gái cùng với lại đại sáu là bắt cú mèo thì ở trong một cái sáng đó, nhưng mà mỗi lần có cô gái mà cắt tiếng lên thì mọi người thích nghe và cho ăn cho đồ thích nghe lắm. Còn bắt cú mèo thì sao, cắt lên cái tiếng cãi thì người ta dắt cay dắt đá đôi đuổi đi, bởi vì ghét gặp quá. Nhưng cũng hấp anh buồn bắt cú mèo buồn rầu quá, từ thấy từ trách từ buồn, và thấy sao á bắt cô kia thì được ưu ái, còn mình sao lại hắt hủi, người ta ai cũng ghét mình. Thì một hôm anh bay tới chỗ bắt cô, anh mới nói anh cô ơi tôi buồn lắm, mỗi lần anh cắt lên tiếng thì mọi người đều yêu thương, mọi người thích anh, mà tôi khi tôi cũng hoài nhưng tôi cắt lên cái tiếng thì sao, mọi người hắt hủi gắt gỏng đánh đập đuổi tôi đi. Chính vì thế thôi ngày hôm nay tôi đến đây tôi chia tay với anh và tôi đi qua một hướng, hướng trời hướng tây kia để mà tôi sống. Thì lúc này quý vị biết sao, bác cô gái cũng ngậm ngùi cũng nỗi buồn và chia sẻ người bạn của mình. Nhưng mà bác cô mới nói như thế này, này bác cô mèo ơi, trước khi anh ra đi tôi có một câu tôi rất buồn, nhưng mà tôi cũng có một câu khuyên anh rằng dù anh có đến nơi nào, phương đông phương tây bất cứ nơi nào, thế nhưng anh không đổi tiếng tiếng kêu của anh thì cũng bị ghét gẫm như vậy, đúng không, đúng không quý vị? Nghĩa là sao, nếu mình vì sao cái người ai đi biết tu, gia đình con cái dòng họ lối xóm ngõ sau đều yêu thương, còn mình sao, mình mắng mình chửi mình la mình rá quỷ sứ cái bà đi áp đọc đi chùa chứ mà đi chùa rá bà kia nó sáu bà a bà kia, cuối cùng lại thì sao, có ai thương mình không? Không ai thương nhé, không ai thương thì để hồn mình đau quá, mình có chuyện chi thì sao, không ai chia sẻ hết, mà không ai chia sẻ thì sao quý vị, buồn tủi rủ rượi nói sao cái sáng đây không thương tôi, cái ông ta kia không thương tôi, cái nước tôi chưa nhỏ tôi đi cả rồi, đúng không? Nhưng mà họ cứ trách người A người B, nhưng mà có bao giờ nhìn lại cách chính bản thân mình không, có bao giờ có bây giờ cô bác cú mèo kia nó nghĩ rằng tiếng kêu của nó ghét gẫm như vậy không? Thì chính vì thế chúng ta phải tu chỗ này, chỗ này chúng ta phải tu, nó giàu nói trăm ngàn lời tốt hơn nói một câu nghe xong đều theo gì tịnh lặng, đúng không? Vậy thì cái chỗ này quý vị tu làm sao cho hướng dẫn cho mọi người họ. Ngày hôm nay chúng ta có được cái miền này, chúng ta không căng, không ngậm, không đớt, không đớ, mình khỏe này, quý vị hãy đi xịn dương chánh pháp, nói những lời từ ái để mọi người yêu thương nhau, đừng đem cái miền này để gây oan khổ cho nhau, đau khổ cho nhau quý vị ạ. Hãy đi khuyên người ta thương yêu nhau, làm những việc thiện, làm ca ngợi chánh pháp, khen những người làm việc tốt. Ngày hôm sau kiếp sau có trở lại là người đi nữa, miệng của chúng ta vẫn thân tho, vẫn đầy đủ, không đớ, không ngọng, không sinh. Nên kinh, trong kinh Thị Sáng có nói là sao, do ngọng, do sức làm tiếng kêu đánh ghét kia, đó chính là nhiều đời kiếp về trước đã sao ác khẩu, sống ác khẩu, ác nghiệp mà họ tiên đầu. Nên quý vị nhớ đấy, cái điều đó mà chúng ta tu tập, ngày hôm nay chúng ta cùng nói được, ngày hôm nay chúng ta cùng khỏe mạnh được, tinh tấn nói những lời từ ái, nói những lời hiền hòa, yêu thương, ca ngợi chánh pháp, ca ngợi những điều thiện, thì đó là phước duyên của quý vị. Quý vị nhớ điều đó. Và chúng ta thấy ví dụ như quý vị mà ngày hôm nay cũng từ cái đó mà quý vị từ Đức Quán Thế Âm chúng ta học được cái hành nguyện quảng ngãi, nguyện từ bi, nguyện yêu thương, chứ không có nguyện gì ghét gẫm. Ghét tại sao? Trong nhà của mình này, tôi cũng kể luôn cái một cái mỗi chuyện ghét cho quý vị. Thì chúng ta cứ kể là người chồng á, thì cứ kể rằng bà vợ á, vợ ở nhà vợ lui mình đi ra đồng mình làm, vợ cực khổ mồ hôi chưa giả nắng giả giàu đúng không? Rồi á bà về cái ở nhà không biết làm cái gì mà đến giờ chừng chưa có cái ăn nổi lên chửi đúng không? Thì còn bà thì mình nói là ông đi làm xong cái thì ông về ông nằm xuống còn bưng cái lên rồi đúng không, nên ghét gặm với nhau. Còn bà thì lui, nhưng mà chuyện ở nhà thì thấy tối thì nhanh quét dọn đủ thứ và đủ lo chuyện này chuyện nọ, có đâu có thấy công việc mà lại thấy thời gian mà không có rảnh. Thì lúc đó ông mới về như vậy thì giống cái như chuyện sao tay trái thì cứ nói là tay phải thì sướng, chỉ cần những cái nhẹ nhàng, cần xách cái chi nặng thì sao bắt cái tay trái thì xách. Cái thì anh tay trái này nói là hết anh tay trái này anh tay phải nói ngó với những cái chi lạc vạt, cái chi viết lắp, cái gì những cái chi cũng tay phải thì cũng thùng hơn cũng làm, còn lao lao mới sập cánh nặng mà chúng ta nói đi hết anh cứ chạy với nhau đúng không, chạy với nhau chạy mãi một hôm cái tay trái nó chạy á, còn có một mình tay phải nè làm, thì tay phải mình mới thấy được mà những cái việc ăn hè, những cái công việc của tay trái mình làm cũng nặng nhọc hè, lâu lâu nó làm cũng khổ cực, ước gì cái tay trái nên nó làm nữa thì tay phải cho mình nó cũng đỡ đi, rồi cái hôm sau đó thì anh tay phải thì cãi thì anh tay trái thì mới thấy ân hề, nó cầm bút nó làm chuyện nào chuyện nọ nó làm bạc bạc như vậy nó thùng tay, nhưng mà mình thấy khổ thiệt hề nên á thôi cũng chăm cho nó làm cho rồi đúng không, lúc đó cũng thấy được cái gì. Cũng vậy người vợ thì cứ nghĩ ông chồng ông ra đó, nhưng mà để khi ông đau rồi mới thấy được rằng là cái giá trị khi có đàn ông nữa. Còn khi mà đàn ông mà đi làm về mà bả đau bả nằm cục đó bả ra gì về thì đó mà không có cây không nhà thì cũng dơ, cây thì ái theo thì cũng kêu gà thì nghĩ á, thì rồi ông thấy đồ thì làm đóng đó thì thôi ông cũng đâm cho bả lành cho rồi đúng không, đúng không quý vị? Thì đó đây là lối sống sao chúng ta phải hài hòa để gia gia muôn đời hiểu con ăn, mỗi nhà đều có Đức Quán Thế Âm, không phải là chúng ta thờ một Đức Quán Thế Âm nghĩa là có Quán Thế Âm, mà chúng ta là người con Phật học theo hạnh Phật thì phải thực hành theo hạnh nguyện từ bi yêu thương dịu dàng ái ngữ của Ngài, hạnh nguyện độ sanh thương con mình, thấy cái đẹp thật vẫn học được ngoan lao lao chở ta đi chùa rồi đấy kia nó đang đi làm về cho ta ấy thôi cái nhà đi giường cho hắn, còn cái thằng kia không biết bắn mình lại kia không biết chùa Phật lại kia sợ cái sao cũng không thờ mình luôn cũng có thôi cho ra cái chế nào vậy biết ra làm sao đi hai hai nó không có lộn đúng không nè có từng đi nên quý vị phải là sao trong công bình cái đừng có vì cái đứa mà hắn chiều mình chở mình đi tí thì mình cho hơn, còn cái đứa kia tôi ghét quá không biết đúng không, nên cho ít hơn thì sao đi mình nằm xuống là anh ấy cũng cay rồi, có thậm chí không thể cúng cho mình luôn. Hay là mình nằm á mà lỡ mà nằm đây với ở đây đó chứ nằm 3 tháng ở đây đến 6 tháng đến 1 năm á cũng bỏ luôn cho mình nằm đó lâu lâu không sao quý vị biết không, sao không lấy đào nước không dậu vô trong đó rồi rửa thúi nhà ăn thôi là nên coi chừng và thực hiện hạnh Quán Thế Âm đi, chừng mình già rồi mà gần hết cuộc đời này nên cố gắng mà thực hiện hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Và cũng không có ganh tị với nhau, ví dụ như ngày hôm nay là ngày giỗ cha giỗ mẹ của mình đúng không? Ngài dỗ quả kỳ quả cha quả mẹ, nhưng mà cái thằng em nó cũng giàu hơn, có hơn, nhưng mà không chỉ biết tiền thôi, chứ còn không bỏ mình để lo cho nó. Hoặc là ba mẹ làm đó mà cũng không lo, mình cứ ganh tị mãi như vậy. Thì khi mà ganh tị mãi như vậy thì tôi kể thêm mọi chuyện chưa nữa để cho quý vị dễ biết thôi. Lưỡi mà có ra là ngõ vẫn có chấp cái chân gái á, thì nhớ mọi chuyện lại để mà về thực hành thêm. Chứ còn giảng quý vị triết lý nhiều quá thì sao, nhớ chuyện trước quay chữ sao, đúng không? Về nhiều việc quá thôi nhớ mọi chuyện đi để chồng nó chỉ nhớ lên. Thì quý vị sao quý vị biết không, cái ánh mắt á anh bị cằn cằn thì sao quý vị, có thái xa được không? Nên phải đeo kính mà mới thấy, đeo kính mới thấy. Nhưng mà cái ánh lửa mũi này quý vị nè, sao quý vị biết không, anh ganh tị. Hồi đầu thì anh kêu gì cái đen cho anh thái, nhưng mà anh kêu á anh ghét, anh gai ghen một hôm á không thuận mà nên anh gai, anh gai, anh kêu đó cái cùng chặn cái thái xuống rồi mà cái cùng chặn cái lỗ mũi ta lại có thở không được, đúng không? Cái gai đã gai cũng không xong thì sao quý vị, gai đã không xong thì sao, lúc này sao anh đi nói anh lộ tên này, anh đi lộ người để gai, đúng không? Thì lúc đó sao quý vị, nó là nói anh lộ ta cái thằng mặt nó rồi cái gì nó không những chặn cái lỗ mũi tôi thở không nổi, còn bắt khe đạp lên lỗ ta để nhìn cái lỗ ta. Hắn đìm cái lỗ ta xuống để anh nghe được chân, mà hắn thái xuống, hắn thái rõ hắn sướng, hắn nhìn đau còn thái lỗ mũi tôi thì thở không nổi, anh thì nghe không sao mà hắn lại trách anh. Đúng không? Thì lớp đó sao? Lớp đó hai anh cứ ấp đảo ánh mắt, nói ánh mắt khùng quá thôi vậy thì tôi lái tôi kính xuống. Lái kính xuống sao quý vị? Anh đi anh qua cột, mà anh qua cột thì sao? Cái lỗ mũi này nó cặp có anh, nó đụng vô nó sưng này, đúng không? Nó đụng vô nó sưng lên, nó sưng lên nên nó sao? Nó đau quá anh lỗ mũi, cái thôi lỗ tai anh, nó tôi đau quá tôi chịu không nổi, đúng không? Anh đến thăm tôi cảm ơn chứ, thôi để trong đeo đi, cái đồng kính vô thôi mình chịu khó chút, anh có khó hơi khó thử tí cũng được, anh có khó nghe tí cũng được, nhưng mà chứ tôi đau quá tôi chịu không nổi, bây giờ tôi bị sao đi? Tôi cao hơn mà bởi vì anh mũi anh cao hơn, anh mắt anh sao vô nên tôi giật cái lỗ mũi trước ra rồi thôi anh để trong tao, anh đeo vô chứ tôi chịu không nổi. Thì sao ta, cái cuộc sống này cũng vậy, trong cuộc sống này cũng vậy, quý vị càng ganh tị thì sao, càng ganh tị càng đủ người ganh tị thì tất cả mọi thứ đó nó trở về mình, đúng không? Gánh lái quý vị phải những cái đó. Nên người ta mới nói là khi mà có một người cho một vật, nếu mà vật đó người đó không nhận thì tất cả các vật đó sẽ trở về sở hữu của cái người cho. Cũng vậy, khi mà chúng ta là người chủ mưu, là người sống không tốt không lành, sống ganh tị, sống bè bãi để mà hại người thì cuối cùng nó là hại chính mình đó quý vị. Nhớ chưa? Nhớ bản chuyện này nghe. Mà về mà đuổi mà có ai có lá, có lá, có chửi, có rủ mình đi nữa thì mình nhớ bản chuyện này lại mà thực hành theo chứ không bị dập mũi đó. Nhớ chưa? Nhớ đó mà thực hành. Nên một người đã thơ lộ, một người thơ lộ đã ông nào, chẳng lẽ mình đấy cũng thế sao? Một đứa dại hờ thêm đứa nữa thành hai đứa dại giống như nhau, đúng không? Bởi lẽ chúng ta phải mỉm cười dù ai có tâm đến gây sự, giữ nụ yên vui, giữ nụ cười là vậy. Đó là Quan Thế Âm trong nhà, giữ được nụ yên vui, giữ được nụ cười, đó là Quan Thế Âm luôn luôn hoan hỷ, yêu thương, bình đẳng để mà giúp cho gia đình được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu mà có? Không phải do trời cao đem lại, không phải do thánh thần đến tấn, mà hạnh phúc là những ai thực hành được giáo pháp của Đức Phật, những ai thực hành được giáo lý, những ai thực hành được hành từ bi, những ai thực hành được hành nguyện của Đức Quan Thế Âm, thì nếu đó là Quan Thế Âm là hạnh phúc trong nhà chúng ta, chứ không có phải do đâu mà có. Quý vị phải nhớ điều đó, không phải được do trời cao đem đến, thánh thần đem lại, nó cầu cho con có hạnh phúc, nhưng mà mình sống không hạnh phúc thì sao? Cái kiểu mà đêm nằm thì gái đó khi mà nó thương á thì có hạnh phúc, chồng thương chồng bảo gái cho quý nhà, cái đầu thì rất cũng lên, chồng thương chồng bảo hoa thanh bắt đầu, chứ mà nó gắt để nó kêu cái đầu là điên, đúng không? Gái tôi đi làm về mà không để tôi ngủ, có ngày hôm đầu chứ qua ngày thứ ba là chúng ta đọc mình rất giường rồi. Nên quý vị chú ý cái chuyện này, thương biết nhường nhịn, chồng giận thì mở bất lợi, tên sâu nhỏ lửa thì đời nào khen là cái hạnh phúc đó, chứ không phải là hạnh phúc là do thánh thần, do cái lại khi nào đem lại mình có cái hạnh phúc đâu. Mà hạnh phúc là chỗ nào? Hạnh phúc là biết tu tập, biết sống hiền hòa, lời từ ái, biết sống nhẹ nhàng, yêu thương chân thực, thì đó là hạnh phúc. Chứ không phải là nói cho con cái lạnh về con có hạnh phúc, có được không? Mà về mình chửi như bắt cú mèo đó, cũng thể bị gắt, đúng không? Làm gì có hạnh phúc. Vậy thì chúng ta là người công Phật ngày hôm nay để tưởng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của chúng ta thì sao? Có một cái câu trong kinh Quán Thế Âm mà chúng tôi phải giải thích từng câu quý vị, để cũng là minh chứng cho cái điều chúng tôi nói vừa rồi. Đó là quý vị có cái câu là: thì khi lửa cháy đốt tan niệm danh Bồ Tát thì sao? Thì sao quý vị? Hóa ra xem là trời, quý vị có thấy cái điều đó không? Có hiểu chỗ này không quý vị? Quý vị hiểu được không? Nhưng mà có đó, ai nói là đốt được ở đây đó, mà quý vị niềm Đức Quan Thế Âm hóa thân vào tôi nó có đó, quý vị tin không? Quý vị dám tin không? Vậy thì tôi nói này, khi quý vị sanh lên, lửa này là lửa gì trong kinh? Đó là lửa sân hừng hực của chúng ta. Mà lúc đó chúng ta thức tỉnh lại, bởi vậy chúng ta nhà cấp bóng, chúng ta thừa căn như thế này, chúng ta bước vô đi ra đi vô gặp Đức Phật biết đây mình có sân lên cả, nói đây mình phải gì 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 với Đức Phật, mình phải nguyện đây mà mới thắp hương còn sáng sáng đây, mới thắp hương còn tối đây, đúng không? Gì gì quen quen nhớ lại là sao? Trong mình là Phật tử quý vị. Thì lúc đó nằm vô Quan Thế Âm cùng đồng sanh với nằm vô Quan Thế Âm, thì lúc này nó hóa ra là cái hoa sen, hoa sen hết giận rồi hết ganh ghét rồi, hết định tới ta rồi, hết định chửi con quỷ sứ rồi, đúng không? Nên cái lúc đó là hoa sen đấy, lúc đó là hoa sen đó quý vị. Khi lửa sanh của chúng ta nổi lên bức cháy đi, nếu mà chúng ta không cần nó lại, không có cái phương pháp tu tập, không thức tỉnh, thì lúc đó chúng ta học máu ra hạt quýnh, câu mình cũng gặp cái chim hình khoan cái nát, cái khi mà lỗ đào lại cái khác âm thầm khác, cái xin lỗi cũng xin không được, âm thầm khác cái lỡ chim mình ngu nữa, cái băng tay mình đá tay đi mới học không có ăn rồi mới nhớ là cái công vợ công con mới thương ấy lúc đánh là gì mất độ. Đúng không? Nên thầy rất quan với anh là có xét là chỗ đáng quý vị. Nên khi lửa sân của chúng ta, một niềm sân ở đây đốt cháy cả đường công đức là vậy. Nên khi quý vị thức tỉnh kịp thời, nhớ đến Đức Quan Thế Âm, niềm Quan Thế Âm, thì từ cái đó nó biến thành hoa sen dịu dàng, mát mẻ, thơm ngát. Đó là hoa sen, đúng không? Vậy thì con như này nè, khi mà quý vị thấy rằng gặp gió hát phong thổi thì tắc vô cái đạo đúng quỷ là sát. À, cái chỗ này cũng cũng nói luôn một chút thì quý vị đi ra đường này hát âm lại là gì, cái ngọn gió gì, gió của si mê, của giận dữ, của giận hờn, của lần khách giận cái mình đang bưng cái gì đó bưng chồng này, giận hận bưng con mình bưng cái bạn sáng nó tự nhiên sáng sáng vỡ ra cái vỡ máng chó chửi mèo vỡ chửi mình bưng xưa lên rồi bữa nay nó bưng thiệt. Cái đó mình đi ra mình đang bực, đang bực là hát văn, hát văn là trúng cái thằng ngón chạy xe đi đuôi nó bị không thái tạo vậy, mình bực quá mà nó trúng cái thằng ngón cô hầu số một nữa, cái bà đó chưa cũng tới bệnh bây giờ bà ta là chịu ngồi lưng vô mình cái đẩy cái chân như thế này, hát văn gặp quỷ là sát chữ đó, gặp thiệt rồi đó. Nhưng mà lúc đó khi hát văn của mình thổi lên nghĩa là sân hận lập căn bản của mình khởi lên, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô quan thế âm bồ tát, nên mà ngược ngài tướng cho con với con sân hận quá, cái tính con quỷ la sát đây rồi thôi, nam mô quan thế âm bồ tát là cứu con với, thì lúc đó sao la sát mắt tăng hát văn cũng kiếm luôn. Cái hiện chỗ này nên linh cảm chỗ này, linh tại ngã bất linh tại ngã chỗ này, quan thế âm hiền hữu ở con, quan thế âm hiền ở trong lòng con, lúc nào con cũng có quan thế âm, đó là bản chất con thực hành theo dịu dàng yêu thương tình bi và đối xử với mọi người ai cũng vậy, không có phân biệt rằng là người nọ đứa nào cũng là tình thương, luôn luôn mình sống với hành nguyện quan thế âm, luôn luôn mình sống với lại tâm từ bi yêu thương, ai mình cũng muốn giúp chứ giúp cũng đừng có kể công, quan thế âm không kể công. Bữa sau rồi bữa đêm đau á thì cô pháp hương nó lại rồi lần rồi thâu cũng được, nhà vui thấy lần rồi thâu vui lắm, không đến pháp cũng được. Còn mình nói cái lại cái câu nó bữa đó cũng đau vậy đó, cũng nguyện cầu cũng khỏe mạnh, bữa đêm kinh ngon qua chùa thái quan thế âm đi luôn thì đi luôn kể hết. Cũng như mình đó là trước đây cái thằng đến nghèo lắm, nghèo sơ nghèo xít cả gia đình hắn, mẹ hắn, cha cha hắn đến hắn cũng nghèo, nhờ mình cho đùm quá lâu gạo ngạc kiếm mình cao đồng bạc, các bữa nay muốn làm ăn có quan thế âm là cầu nguyện cho họ có họ giàu lên thì ngài mãn nguyện. Còn mình đến hắn có rồi cái bữa sau cái mình đang tự ngược lại thấy hắn giàu có hay sao, hắn đi chiếc xe máy mà trúng cái hộp nước mà rồi ra chạy nhanh vì cái công việc gì đó gấp rút trong cái công việc làm ăn chưa kịp chào mà cũng chạy tập nước lại đó đó thấy như vậy và thấy chưa hắn cái mà hắn cứ đi mà hắn từ giàu có đây rồi cái quay cái đồng tài cứ hết trơn công đi tung tích cái tung đó thì cái chuyện tung tích đúng không? Nên cái chỗ này á có cái âm là lúc lúc cầu nguyện cho họ giàu có dù họ có đối xử lại như thế nào cũng được. Nên mình phải học cái hành này nữa quý vị, học thêm cái hành này nữa chứ không phải cứ cho họ qua cái kênh quá đâu, đầu cách kiểu họ vẫn nghe theo mình đâu, không quan thế âm không bị nghe theo miễn là nó có tâm Phật đó, nó giữ được cái tâm Phật đó là tốt rồi. Nó làm việc thiện, nó cứu người là mong mỏi lắm rồi, chứ đừng có đáp ứng lại nghe theo mình mà đi, cũng đừng có tôn sinh mình lấy chi để rồi mình mất đi cái thứ đau quý vị. Con thấy âm không có nên từ trong nhà ra xã hội ra cuộc sống thì quý vị phải nhớ là hành nguyện quan thế âm, con luôn luôn sống trong ánh từ bi yêu thương của ngài để con luôn luôn được gia gia muôn nội hữu quan âm. Và ngày hôm nay ngày thọ bát của quý vị là một ngày quý vị tịnh tu khẩu ý thanh tịnh để cho đức Phật xuất thế trong cả đời này, thì thân khẩu ý quý vị Phật tử chúng ta thanh tịnh thì như đức Phật đã hiện hữu trong con, sự linh hiển từ bi yêu thương của ngài sẽ mãi mãi trong con, gia gia muôn nội mỗi nhà mỗi người đều có đức Quan Thế Âm. Là sao? Là chúng ta thực hành theo hạnh ngài hoan hỷ từ bi độ thứ tha và thứ giúp mọi người, đó là quan thế âm trăng con và con trăng quan thế âm. Quý vị làm được điều đó không? Quý vị có làm được điều đó thì quý vị mới tưởng niệm được lễ là gì? Ngài nghĩa của Ngài chứng giảng cho quý vị. Nên ngày hôm nay sau khi quý vị nghe những cái buổi thuyết giảng như vậy, quý vị thầm nguyện quỳ nguyện trước Ngài, có nguyện làm đệ tử của Ngài, có nguyện học theo hạnh từ bi yêu thương của Ngài để con thực hành theo hạnh của Ngài. Bởi vì sao? Con nhập tâm không dúng lòng cũng dúng cánh, nên rất là mong và cầu nguyện rằng Ngài vía Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm từ bi linh cảm luôn luôn gia hộ độ trì cho quý vị sức khỏe tinh tấn, luôn luôn sống trong từ bi yêu thương dịu dàng và luôn luôn cứu khổ như Ngài hành nguyện như vậy. Đó là ngày hôm nay chúng tôi được duyên lành được đại đức trụ trì cho phép chúng tôi được chia sẻ nhân ngày lễ viết Quán Thế Âm này, và được chia sẻ với đạo tràng thân thương của chúng ta về lại quê hương để chia sẻ. Đó là nỗi niềm hạnh phúc ấm cúng, và chúng tôi cảm thấy hân hoan vô cùng, và luôn luôn đem cái nỗi niềm hân hoan này mong muốn rằng quý vị cố gắng học thêm những điều gì hành nguyện của Đức Quán Thế Âm thì đó là công đức trong một rồi. Nam mô Quán Thế Âm linh cảm.
Quán Thế Âm linh cảm phó đạo tràng trừ tâm tai miệng bắt nạt hộ đức nhân dân giáng các tường. Hôm nay như ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, được sự quan tâm quan hỷ và lòng từ bi của đại đức, vì Phật pháp trường tồn, vì chúng sanh an lạc, trên tinh thần từ bi của Ngài đã nhận lời mời bổn từ chúng con, Ngài ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp trong cái ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Với thành từ của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng con thiết nghĩ rằng ở đời gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu thương. Với cái câu thơ của thế gian như thế, và với hành vi của một người Phật tử như thế, luôn luôn nhập từ bi quán, luôn luôn khởi lòng thương yêu, kính trên nhường dưới, luôn luôn biết yêu thương, không có sự phân biệt hơn thua. Cho nên tất cả đạo tràng chúng con nhận thấy và tâm đắc ở Thầy với những lời pháp nhủ để dạy dắt cho đời ngũ Phật tử với cái tâm nguyện và hành nguyện của Quán Thế Âm, và lại đó để làm cái tư lương cũng như ban bố cho chúng sanh, cho những người đời với những lời yêu thương, với những hành động tha thiết chân thật để giúp đời, để cứu độ. Cho nên một lần nữa thay mặt cho đạo tràng, với tâm nguyện tâm hành của Ngài, chúng con không biết gì hơn, trước hết thay mặt cho đạo tràng khấn chúc thân tâm của Ngài được thanh tịnh, thân tâm luôn luôn được an lạc, và luôn luôn mãi mãi là bóng cây để dìu dắt cho hàng Phật tử để tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đứng đây cùng tiện đại đức hồi quy phòng khách nghỉ giải lao. Nam mô A Di Đà Phật. Kính tôn thỉnh đại đức hồi quy phòng khách. Nguyện đến trong đức này
Ngài nguyện rằng Ngài thương ở bể phương Nam, biển Nam Hải để cứu độ chúng sanh. Lưu tâm ở cõi Ta Bà, cứu mang những kẻ xưng danh Ngài và thân thương diệt trừ bao ác sân si, dùng phép màu để cứu người lúc hiểm nguy. Trên tay chuông liễu diêu dàng, ban cho nước mắt thanh tịnh, lòng thương dập tắt ngọn lửa lòng của chúng sanh. Ngài nguyện rằng độ người lòng vẫn như nhau và sẵn lòng tha thứ người cải hối tâm, luôn luôn đi khắp Ta ấm ti lao ngục cùm gấm, nguồn đau khổ ra ngoài vòng tử sanh. Lòng thành tâm nàng khổ trôi qua, thương chúng sanh đang chìm trong khổ đau, phép linh màu Ngài làm nên chiếc thuyền, lòng từ bi Ngài cứu chúng sanh lặng lội trong bể khổ thương đau. Ôi phước thay muôn loài trên thế gian, theo gót Ngài nguyện thành tâm tu trì, rồi ngày mai rời bỏ